Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban hành các nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Từ ngày 1 tháng 7, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng tối đa đến 23,4 triệu đồng trên một tháng.
Bộ Y tế thu hồi đăng ký lưu hành kit xét nghiệm của công ty Việt Á.
Afghanistan ghi nhận thêm một trận động đất khiến 5 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Mục tiêu của nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu 100% thôn bản có đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2020 đến 2025 đạt 3-4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu 100% thôn bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm giai đoạn 2025 đến 2030 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên. Nghị quyết cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.
Ngoài nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn ký ban hành 3 nghị quyết khác, gồm nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo Nghị định số 38 của Chính phủ. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng tăng theo, tối đa lên đến 23,4 triệu đồng một tháng. Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng được áp dụng theo vùng. Cụ thể, mức hưởng tối đa tại vùng 1 là 23,4 triệu đồng một tháng, vùng 2 là 20,8 triệu đồng một tháng, vùng 3 là 18,2 triệu đồng một tháng và vùng 4 là 16,25 triệu đồng một tháng.
Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo đó, Bộ Y tế quyết định thu hồi số lưu kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức là ngày 24 tháng 6, 2022.
Theo báo cáo nhanh từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết của thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua các ca bệnh nhập viện điều trị sốt xuất huyết đang gia tăng, trong đó có 626 trường hợp đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp nặng. Để giảm dịch sốt xuất huyết, ngày hôm qua 24 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh phương án thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân. Thông báo này thay thế nội dung thông báo phương án trước đó. Các điều chỉnh này nhằm phân luồng giao thông hợp lý hơn sau một tuần thực hiện thí điểm. Cũng theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc thí điểm phân luồng từ 16 tháng 6 đã giảm được ùn tắc tại các nút giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành phương án phân luồng nên vẫn còn đôi lúc còn xung đột giao thông.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép xe khách trên 24 chỗ, xe công vụ, xe cứu nạn, buýt thường được đi vào làn đường dành riêng cho buýt BRT01 tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã. Đây là dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội được Ngân hàng Thế giới VKB tài trợ. Vì vậy cần phải được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến thống nhất với Ngân hàng Thế giới trước khi triển khai.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa có đề xuất phương án tổ chức lại giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi. Theo phương án đề xuất, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất cho thí điểm tổ chức các giải phân cách cứng để phân làn dành cho ô tô, xe máy và xe đạp. Cách đây không lâu, Hà Nội cũng từng đồng ý cho việc thí điểm phân làn bằng giải phân cách cứng tại một số tuyến đường như phố Huế, Đại Cồ Việt, v.v. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng thất bại do việc tính toán chưa hợp lý.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chính quyền Afghanistan cho biết ngày 24 tháng 6, đã có 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong trận động đất mới làm rung chuyển miền đông nước này. Khu vực này gần với tâm chấn của trận động đất xảy ra ngày 22 tháng 6. Theo Reuters, trận động đất ngày 22 tháng 6 là trận động đất nghiêm trọng nhất tại Afghanistan kể từ năm 2002. Số người thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng lên do có một số ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi và sẽ cần thêm thời gian để thu thập thông tin tại những địa điểm này.
Tờ Financial Times ngày 23 tháng 6 đưa tin việc tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga giảm 60% lưu lượng dòng chảy khí đốt chảy sang châu Âu vì vấn đề kỹ thuật hồi tuần trước đã làm dấy lên nỗi lo rằng nguồn cung cấp này sẽ bị đóng lại hoàn toàn. Chính phủ Đức cảnh báo rằng sau đợt bảo trì dài 10 ngày, từ 11 đến 21 tháng 7, đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga có thể sẽ không được mở khóa van trở lại. Diễn biến này xảy ra khi châu Âu đang cố gắng nạp đầy các kho dự trữ khí đốt trước khi mùa đông đến gần.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 24 tháng 6 cũng đã nhấn mạnh châu Âu cần phải tăng cường nỗ lực để cắt giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong bối cảnh của khủng hoảng khí đốt hiện nay. Theo nhà lãnh đạo Đức, châu Âu cần phải quan tâm tới hệ thống cơ sở hạ tầng có thể nhập khí đốt từ những nước khác.
Tại Pháp ngày 24 tháng 6, một cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu của Pháp diễn ra nhằm yêu cầu tăng lương ngay lập tức để bù đắp lạm phát gia tăng. Ngoài công nhân tại các nhà máy lọc dầu, các nghiệp đoàn lớn của Pháp ngày 24 tháng 6 cũng đã cùng nhau kêu gọi các nhân viên ngành đường sắt quốc gia đình công ngày 6 tháng 7 để yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát leo thang.
Ngày 24 tháng 6, Điện Kremlin tuyên bố quyết định của Liên minh châu Âu-EU cấp quy chế ứng cử viên chính thức cho Ukraine là vấn đề nội bộ của châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, đây là vấn đề nội bộ của châu Âu. Tất cả tiến trình này không mang đến những rắc rối cho Nga. Về mối quan hệ giữa Moscow và EU, ông Peskov cho rằng sẽ rất khó để làm suy yếu thêm nữa.
Trong một diễn biến liên quan, kết thúc hội nghị thượng đỉnh trong 2 ngày 23 đến 24 tháng 4, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố Bắc Kinh, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới cho biết đã thảo luận tình hình nhân đạo ở Ukraine cũng như các quốc gia láng giềng và bày tỏ ủng hộ các cơ quan quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho những nước này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, hãng Warner Bros. Pictures vừa tiết lộ những thông tin chính thức đầu tiên về Bom tấn Furiosa, trong đó bộ phim sẽ có sự tham gia của hai diễn viên đình đám bậc nhất hiện tại, Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth. Đây là phần tiền truyện của Bom tấn từng giành hàng loạt giải Oscar, Mad Max Fury Road. Hiện tại, quá trình ghi hình Furiosa vẫn đang diễn ra tại Úc. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2024 và được kỳ vọng sẽ là bom tấn hành động can quét phòng vé toàn cầu.
Điện thoại đen The Black Phone là tác phẩm mang màu sắc giật gân được Blumhouse ra mắt trong năm 2022. Khán giả hoàn toàn có thể trông đợi một cuộc phiêu lưu khó đoán, giật gân từng giây từng phút trong điện thoại đen lần này. Chắc chắn điện thoại đen cũng sẽ chứa đựng màu sắc đen tối, nhưng cũng phức tạp và đầy những bí mật chờ đợi người xem khám phá. Phim đã chính thức ra rạp từ ngày hôm qua, 24 tháng 6.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mới đây, Serena Williams xác nhận dính chấn thương đầu gối và phải rút lui khỏi nội dung đánh đôi ở giải Edmundo. Thông tin này khiến nhiều người lo ngại về khả năng tham dự Wimbledon của cô em nhà Williams. Serena từng 7 lần vô địch Wimbledon trong số 23 danh hiệu Grand Slam xuyên suốt sự nghiệp.
Huyền thoại làng F1 Sir Jackie Stewart đã lên tiếng thúc giục Lewis Hamilton giã từ sự nghiệp F1 sau khi chứng kiến tay đua 7 lần vô địch thế giới liên tiếp bị các đàn em vượt mặt ở mùa giải 2022. Trải qua 9 chặng đua, Hamilton xếp thứ 6, kết quả tồi tệ nhất trong sự nghiệp F1 kéo dài 16 năm. Tay đua 37 tuổi cũng trải qua 10 chặng liên tiếp, chưa biết mùi chiến thắng và kém người dẫn đầu Max Verstappen 98 điểm.
Trả lời phỏng vấn TalkSport, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Darren Bent khẳng định Liverpool không quá lo lắng sau sự ra đi của Sadio Mane. Theo Darren Bent, hàng công lữ đoàn đỏ vẫn còn giải pháp thay thế lý tưởng là Diogo Jota, người đóng góp 34 bàn, 9 kiến tạo sau 84 trận và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được tin tưởng.
Chelsea đang xem xét thực hiện thương vụ gây sốc với De Ligt, người có điều khoản phá hợp đồng với Juventus trị giá 103 triệu bảng. The Blues buộc phải bổ sung thêm trung vệ mới sau khi Antonio Rudiger và Andreas Christensen dứt áo ra đi. De Ligt cũng được cho là không thực sự hạnh phúc ở Turin vì khởi đầu chậm chạp tại Juventus. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Đêm qua, những cơn mưa dông đã giảm bớt lại, chỉ xảy ra ở vùng núi và trung du phía Bắc. Đến lúc này thì mưa đã hết nên miền Bắc đón ngày thứ bảy với thời tiết oi bức từ sớm. Báo hiệu nắng nóng đang có dấu hiệu quay trở lại. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhanh và nóng, 35 đến 37 độ sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực đồng bằng Bắc Bộ và cả khu vực Hòa Bình. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc sẽ duy trì trong khoảng 3 đến 4 ngày tới và đỉnh điểm của nắng nóng sẽ rơi vào khoảng đầu tuần tới. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay tất cả các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến tận Ninh Thuận đều xảy ra nắng nóng gay gắt với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 38 độ. Các điểm vùng núi phía Tây như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông, nơi gió phơn tác động mạnh cũng là những tâm điểm của nắng nóng miền Trung trong ngày hôm nay, với ngưỡng nhiệt cao từ 39 đến 40 độ và thời gian nắng nóng ở miền Trung cũng sớm và kéo dài hơn hẳn so với miền Bắc. Nóng trên 35 độ, bắt đầu từ sau 10 giờ sáng và kéo dài đến tận 16-17 giờ chiều. Ở phía Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này là bầu không khí khá là mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên chỉ từ 22 đến 24 độ. Từ giờ đến 15 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng. Ngưỡng nhiệt này ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng mát là 29 đến 32 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, ổn định ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Sau đó đến chiều và tối sẽ xuất hiện mưa diện rải rác tại khu vực Tây Nguyên và nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông mạnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh mưa to vào giờ tan tầm, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.